vâng, thưa quý vị thính giả, tin nhắn đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, hôm bà Mary xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mary xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, biết chào tái ngộ của Mali và cũng tái ngộ quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông Phúc và thưa quý vị thính giả, một tuần lễ trôi qua, nhưng trong tuần vừa qua chúng ta đã nhìn thấy những cái dự kiện đã được diễn ra rất là quan trọng và nó có thể ảnh hưởng đến tầm mức quốc gia tới thế giới và cũng có thể ảnh hưởng đến quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã được diễn ra 2 ngày vào thứ năm và thứ sáu tuần này. Do đó chúng tôi xin mời ông Đỗ Văn Phúc, xin ông vui lòng tường thuật lại một vài điểm cuộc gặp gỡ này cho quý vị thính giả được an tường, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, ông Tập Cận Bình đã đến Mỹ gặp lần đầu tiên gặp ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chúng tôi không hiểu đây là một cuộc gặp gỡ chính thức, tức là một cái cuộc công du của một quốc tướng, một nước mà có thể coi là đứng hàng thứ nhì siêu cường ở trên thế giới. Nhưng mà khi đến Mỹ thì đã không đến tại chính thức ở tại Tòa Bạch Cung, tức là thủ đô của Hoa Kỳ, mà lại đến một cái nơi nghỉ mát của ông Donald Trump, tức là một cơ sở tư nhân là Mar-a-Lago ở tại Florida. Và chúng tôi không nhìn thấy nhiều cái hình ảnh, không thấy rõ, nhưng mà rõ ràng thì khi bước xuống máy bay chúng tôi thấy cái cầu thang của ông Tập Cận Bình đó, cầu thang máy bay bước xuống không có thảm đỏ, trong khi cầu thang của ông tổng thống Donald Trump và vợ ông xuống tại thị trường đó trước đó thì lại có thảm đỏ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì thì tôi không thấy cái hình ảnh của Donald Trump ra tận máy bay để đón ông Tập Cận Bình như là cái thủ tục thông lệ ngoại giao. Mà nếu mà bảo rằng ông Tập Cận Bình, chúng ta biết tuy là ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa, nhưng mà đồng thời ông cũng là chủ tịch của nước Trung Hoa. Vì thế cho nên trong cái phương diện ngoại giao, hai cái vị lãnh tụ của hai nước thì đương nhiên phải được hưởng cái quy chế ngoại giao, những cái lễ nghi đón tiếp. Thì chúng tôi không quên rằng cách đây mấy tháng trước khi mà mãn nhiệm thì ông Tổng thống Obama cũng đã đến đến Trung Cộng, nhưng mà không phải là đến đến thăm chính thức, nhưng mà ông đây là tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh. Nhưng mà khi ông đến thì ông đã không được trải thảm đỏ, không được nghe là tiếp xúc một cách gọi là minh bạch như là một vị nguyên thủ quốc gia, mà sau cùng thì ông phải chui cái cửa cửa sau của máy bay xuống và không ai tiếp đón ngoại trừ một vài nhân viên của Bộ Ngoại giao. Thì cái đó là một cái sự mà chúng ta có ngày đó người ta nói là cái sự coi thường của Trung Cộng đối với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Obama. Mà quả thực như vậy, ông Obama trong thời gian làm Tổng thống, cái chính sách ngoại giao ông quá mềm yếu và nhu nhược, nên ông đã bị các nước đồng minh coi thường, không tín nhiệm, mà ngay cả nước thù địch thì nó lại càng coi thường ông nhiều nữa. Và lần này có thể đây là một cái ngón đòn mà ông Trump đã đánh vào ông Tập Cận Bình, để coi như một lần để trả thù cho cái việc ông Tập Cận Bình tiếp đón Obama chăng. Thì hai ông đã gặp nhau trong cái bữa tiệc, trong đó thấy ngồi có hai vợ chồng Tập Cận Bình và vợ chồng ông Donald Trump. Và ngay cái phút mà hai người đang ngồi dự tiệc như vậy, thưa quý vị, thì ông Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ từ hai khu trục hạm đã bắn vào một cái phi trường của Syria 59 quả hỏa tiễn Tomahawk, 60 quả, nhưng mà chỉ trúng 59, một quả thì nó rớt ngoài bì lắm. Và khi đó thì ông thông báo cho Tập Cận Bình biết là ông vừa ra lệnh bắn như vậy. Thì có lẽ tôi nghĩ đó cũng là một cái đòn chính trị để nói cho Tập Cận Bình biết rằng đây này, Nga nó đứng sau lưng Syria, đang tham chiến ở Syria, để có quân đội Syria này, mà tôi còn bắn hỏa tiễn vào đó để cho ông biết rằng tôi là cái người mà dám làm, nói là làm. thì tôi nghĩ đó cũng là một cái đòn chính trị của ông Donald Trump đối với ông Tập Cận Bình. Bởi vì vậy cho nên hai người đã không gặp nhau lâu. Ngày hôm sau, sau cái tiệc thì ngày hôm sau ông Tập Cận Bình không bay đi. Thì đó là những gì tôi biết. Nhưng mà cho đến giờ một phút này chúng tôi chưa thấy một cái bản thông cáo chung nào của hai bên để mà chúng ta biết nội dung hai bên đã họp bàn nói cái gì cả. Đó thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông. Và Mai hy vọng rằng vào cuối chương trình hay là một chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại về vấn đề của Syria. Ngay thời điểm này thì thưa ông, dựa theo cái thống kê mới nhất của Bộ Nội an Hoa Kỳ nói về cái vấn đề tình trạng của những người vượt biên từ Mexico vào Hoa Kỳ, thì thưa ông, xin ông cho biết là cái bản tường thuật mới nhất này nó phản ánh như thế nào thưa ông?
Vâng thưa cô, ông Bộ trưởng Nội an John Kelly có nói rằng cái số người vượt biên mà hiện nay mà qua đất Mỹ từ biên giới Mỹ mà qua Mỹ đó bị bắt tại chỗ đã giảm sút rất nhiều so với tháng 2. Tức là trong tháng 3 này chỉ bắt được là 12.000 người. Và nhưng mà trong cái tháng 2 đến 54.000 người đó. Và cái con số của tháng 3 này thấp nhất từ 17 năm qua. Thì có một cái lý do giải thích nữa là tại vì cái mùa đông á, thì họ qua nhiều. Tức là những cái tháng mùa đông trước họ qua nhiều. Và họ qua trước khi mà ông Tâm nhậm chức. Và bây giờ thì ông Tâm nhậm chức rồi thì họ dừng lại. Bởi vì cái sự đe dọa của ông Tâm làm cho họ dừng lại. Thì nó cũng là một cái lý do. Và nhưng mà chúng ta biết là cái con số mà trước đây mà mỗi năm trước đây là tương đương là có khoảng từ 4 đến 50.000 người dân Trung Mỹ vào Mỹ. Chứ không phải ít. Thì quý vị tin nhân con số này lên tới 12 tháng. Thì quý vị biết con số họ đến rất nhiều. Và thưa quý vị, những con số là những người bị bắt tại chỗ. Tức là khi vượt qua và cảnh sát biên giới bắt, còn cái số mà được thoát được nó là khác, chúng ta chưa biết. Thì cũng như là đối với những cái đứa bé mà trước đây chúng ta thấy là họ đưa những cái đứa bé không cha mẹ qua, và họ biết rằng đưa như vậy qua thì cảnh sát Mỹ phải bắt buộc phải nhận. Chứ không có cách gì khác mà chúng ta đã biết họ đến nhận. Thì cái tháng qua thì có không tới 1.000 đứa bé đi qua, so với trước đây là con số nó lên tới cả hàng chục ngàn người. Và đa số những cái người này là từ dân các nước Trung Mỹ như là Honduras, El Salvador, Guatemala và Mexico. Thì cái con thưa quý vị, để tôi xin nhắc lại một vài cái điểm lịch sử. Tức là vào tháng 12 năm 1994 dưới thời của ông Tổng thống Bill Clinton thì Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu chấp thuận cái việc xây những cái đoạn tường ở biên giới. Bởi vì trước đây đã có rồi nhưng mà có những cái khoảng tường nó bị như là bị phá, bị hư hay là nó còn suy yếu thì ông Hạ viện Mỹ đã cho xây 860 dặm với 3 lớp hàng rào củng cố và những cái trụ xi măng để chặn đường xe cộ không cho vào. Và cái đạo luật này được Thượng viện thông qua ngày 17 tháng 5 2006, một cái đạo luật mới cũng được thông qua vào 17 tháng 5 2006 với tại Thượng viện là thưa quý vị có 87 phiếu thuận, tức là chỉ có 12-13 phiếu chống thôi. Và trong 87 phiếu thuận này tôi xin nhắc lại là có phiếu của bà Hillary Clinton, có phiếu của ông Joe Biden và có phiếu của ông Barack Obama, tức là vào thời đó ông Obama còn làm Thượng viện sĩ. Và cái đạo luật này nó có hứa rằng là sẽ tạo cái cơ hội điều kiện cho 12 triệu cái dân bất hợp pháp được sẽ được xét để cấp quyền công dân, cũng như là họ hứa là sẽ tăng gấp đôi cái số dân hợp pháp được vào Hoa Kỳ. Và qua năm 2007, tức là cũng dưới thời còn là thời của ông Clinton đó, thì Quốc hội đã chấp thuận một kế hoạch gia tăng xây tường biên giới Mỹ-Mễ dài 700 dặm. Và đến năm 2009, cái thời của ông Obama thì chi ra hơn 7 tỷ đô la để xây tiếp một đoạn tường 650 dặm. Nói như vậy để quý vị thấy là cái việc xây tường này là chủ trương chung ông Clinton cho đến ông Obama. Chứ không phải là chỉ có riêng ông Tổng thống Trump chủ trương như vậy để mà cứ nghe ông Trump ra để mà chỉ bắn ông Trump. Đấy. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy cái đám dân chủ luôn to miệng để mà lên án ông Trump. Quý vị thấy họ nói ông Trump là độc tài, là phát xít, là kỳ thị di dân, là bất nhân, là đi ngược lại truyền thống của người Mỹ. Đấy. Và những người trước đây đã từng ủng hộ việc xây tường như bà Hillary, ông Chuck Schumer, ngày nay là thằng công kích ông Tổng thống Trump mạnh bạo nhất. Và các tờ báo tin giả cứ theo thế mà đồng loạt đánh ông Tổng thống Trump. Thì Nhìn lại, chúng ta thấy trong khi cái biên bức tường biên giới của Mỹ và Mexico thì càng ngày thì càng bị gọi là lỏng lẻo đi, thì ở phía nam của Mexico đó, tiếp giáp với cái nước Guatemala, thì chính phủ Mexico đã củng cố bức tường của họ để cũng ngăn chặn dân nhập cư. Cho nên chúng ta thấy khi mà Mexico chống lại chính sách về di dân của Hoa Kỳ, thì chính trong thực tế họ cũng đã từng trục xuất 92.889 dân lậu từ Trung Mỹ. Ông chỉ có thời gian có nửa năm thôi, tức là từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2015. Thì so với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ trong thời gian đó chỉ bắt giữ 70.000 dân lậu tại biên giới mà thôi. Tức là chúng thấy Mexico họ làm còn mạnh hơn Mỹ nữa. Nhưng mà bây giờ họ lại chống lại người Mỹ chúng ta. Và trong khi mà dân chúng nai lưng ra làm để đóng thuế cho chính phủ, thì chúng ta thấy có những quận hạt mà tôi đã rất nhiều lần nói là cái quận hạt mà gọi là sanctuary đó. Và hiện nay những cái quần hạt đó họ bỏ những cái món tiền rất lớn để thuê mướn những luật sư nổi tiếng để bảo vệ cho đám người dân bất hợp pháp này. Ví dụ như cái quận Montgomery, cái nơi mà tuần trước chúng tôi có làm tin là hai học sinh bất hợp pháp 17 tuổi, dân gốc El Salvador, đã hiếp dâm một em bé 14 tuổi. Và cái quận Montgomery đó thay vì là đáng biết thì nhìn cái tình trạng đó để mà có một cái sự thay đổi thì không. Đằng này họ là cương quyết khẳng định cái tình trạng quần hạt che chở di dân bất hợp pháp. Và hiện tại họ đã bỏ ra, họ đã mướn một luật sư tên là Leon Rodriguez giá 575 đồng một giờ để chống lại các biện pháp của chính phủ trung ương. Tiểu bang California năm ngoái cũng đã mướn ông cựu bộ trưởng tư pháp là ông Eric Holder, thời ông Obama đó. Rồi đi xa hơn thì thượng viện của tiểu bang California đã chấp thuận rồi với số phiếu là 27 phiếu thuận, chỉ có 12 phiếu chống. Một cái dự luật mang tên là SB-54 là ngăn không cho cảnh sát tiểu bang hợp tác với cơ quan di trú liên bang để mà bắt các di dân bất hợp pháp. Và như thế nếu mà thông qua tại Hạ viện lần này thì tiểu bang California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên được gọi là tiểu bang sanctuary, tức là bao che toàn bộ các cái địa bàn đó, bao che cho dân bất hợp pháp. Ở tại California hiện nay có khoảng 2.3 triệu số di dân bất hợp pháp này, và bởi vì ông tổng thống Trump ông đe dọa cắt hết mọi cái sự tài trợ cho của liên bang cho các cái địa phương nào mà bao che cho di dân bất hợp pháp đó, cho nên có nhiều cái thành phố đã gửi đơn lên kiện hành pháp. Và thành phố San Francisco đã tuyên bố đây là nơi an toàn với di dân bất hợp pháp, và họ cũng đang kiện ông tổng thống Donald Trump về việc này. Và ông thượng nghị sĩ cộng hòa là ông Ted Gen thì ông đã phản đối cái dự luật này. Ông nói rằng nếu mà chúng ta không kiểm soát biên giới mình thì chúng ta không còn là một quốc gia nữa, và chúng ta không thể nào trở thành nơi tiêu biểu, và chúng ta phải giữ chứ không để cho nước Hoa Kỳ trở thành nơi tiêu biểu của tình trạng vô pháp luật. Và nếu mà tính theo cái thăm dò quần chúng của trường đại học Harvard thì hiện nay có đến 80% người đã trả lời là không đồng ý với cái loại thành phố bao che này. Và thêm một cái tin nữa là hai tòa án liên bang ở Hawaii và Maryland đã ban hành một cái pháp lệnh ngăn cản việc thi hành chỉ thị của ông tổng thống Trump, quý vị thấy phi lý chưa, và cho rằng ông Trump là có ý đồ kỳ thị chống Hồi giáo. Mà thực ra thì tất cả những cái điều đó đều là quý vị đã thấy rồi, ông Trump không hề chống Hồi giáo, và họ nói là đại họ không xét cái thực tế, mà họ nói là ông Trump có ý đồ. Thưa quý vị, đối với luật không thể nói ý đồ mà phạm tội mà ghi là đưa ra tòa được, ý đồ không kết thành tội phạm. Nếu mà cho ông Trump có ý đồ cũng không thể là kết án ông Trump được, mà chỉ cần phải kết án khi ông Trump ban một cái lệnh mà rõ ràng là chống Hồi giáo thì mới được. Còn mà ông có ý đồ chống Hồi giáo thì cái điều đó chúng ta thấy nó sai về nguyên tắc của pháp luật rất nhiều đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, nói tóm lại là hiện nay trên toàn quốc Hoa Kỳ đang cải biên đầu lên về cái nạn di dân bất hợp pháp. Thì không biết là tình hình ở bên Liên Âu họ có đang phải đương đầu với cái tệ nạn này hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi cũng nhớ lại cách đây 3-4 tuần gì đó khi mà ông Trump ông có nói về cái tình hình di dân bất hợp pháp Hồi giáo tại Thụy Điển. Thì ông đại sứ của Thụy Điển đã lên tiếng phản đối và cho rằng ông Trump đã nói không trúng gì đó. Thưa quý vị, mới cách đây có mấy hôm thôi ở tại Thụy Điển, tại cái thủ đô Stockholm đó, là có một cái thằng di dân Hồi giáo, nó đã lái xe, nó dùng cái xe làm cái phương tiện vũ khí để nó tông vào một cái số khách bộ hành đi ở trong một cái shopping mall. Thì quý vị thấy cái việc nó lái xe là nó tông như chúng tôi đã nói rất nhiều, nó đã xảy ra nhiều nơi, và hiện nay đó vừa rồi nó xảy ra ở tại Thụy Điển. Và quý vị cũng biết là trên thế giới này không có một cái nước nào mà mở toang cái biên giới cho dân khác ra vào tự do cả. Ngoại trừ Liên Âu là có 28 nước thành viên, và họ chỉ cho phép trong 28 nước thành viên nó qua lại một cách thoải mái. Nhưng mà trong thời gian qua, những cái khuynh hướng thiên tả và liberal của Liên Âu, họ đã mở cửa cho cái dân Hồi giáo vào. Bởi vì vậy, nên quý vị thấy vừa qua là Anh Quốc đã bỏ phiếu rút ra khỏi cái tổ chức này, và đến tháng 5 này thì họ đã đi vào cái tiến hành cái bàn luận để mà ra khỏi cái Liên Âu. Và tại các xứ Đông Âu, tức là các xứ ngày xưa mà theo cộng sản đó, mà bây giờ giải phóng khỏi cái chế độ Liên Xô rồi, thì họ cũng đang cấp bách xây hàng rào biên giới để ngăn cản làn sóng tị nạn từ Trung Đông, mà con số hiện nay đã lên tới hàng triệu người và có nguy cơ hồi hóa cả cái Âu Châu trong vòng 20 năm tới. Và hàng ngàn, hàng trăm ngàn dân Ba Lan vừa rồi chúng ta đã thấy ùa ra xuống đường để mà trương những cái biểu ngữ chống lại với dân Hồi giáo. Hungary vừa qua cũng đã từ chối yêu cầu của chính phủ Thụy Điển, là chính phủ Thụy Điển muốn họ tiếp nhận 5.000 người tị nạn, nhưng mà Hungary họ từ chối. Và họ cũng chủ trương chấm lại cái việc phân phối số di dân, bởi vì Liên Âu họ đòi là phải phân phối đồng đều theo cái tỷ lệ những cái di dân từ Trung Đông vào, thì Hungary đã từ chối. Tổng bộ trưởng di trú và công lý của Thụy Điển là ông Morgan Johansson đã đến Brussels, thủ đô của Bỉ, để gặp và bàn bạc lại cái việc này với ông ủy viên di trú của Liên Âu là ông Dimitri Avramopoulos. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà một nước Âu Châu từ chối nhận di dân đâu. Tháng 9 năm ngoái, chính phủ Áo, Austria đã giao trả lại những di dân qua sang Hungary. Và theo cái thỏa ước Dublin trước đây thì những người di dân sẽ ở lại cái quốc gia nơi mà họ đến đầu tiên là nộp đơn xin di trú. Thì trong cái thời gian cao điểm bùng nổ khủng hoảng di dân năm 2015, đa số những người di dân họ đến Ai Cập, họ đến Hy Lạp và Hungary, và sau đó thì họ tuồn qua Đức và Sweden là hai cái nước mà phát triển kinh tế cao nhất, và cũng là cái nơi mà họ nhận được những cái phúc lợi xã hội cao nhất ở tại Âu Châu. Và bây giờ cái nước Đức thì quý vị thấy là bà Thủ tướng Đức vừa rồi bà cũng đã bắt đầu tìm cách để mà cấm xuất di dân, rồi Sweden thì vừa rồi chúng ta cũng vừa nói là vừa bị nhiều cái tai nạn về di dân. Và trong cái thời điểm mà các nước Liên Âu đã vất vả vì đám di dân này, thì chúng ta thấy vừa nói là Đức cũng tìm cách gửi trả về lại Hy Lạp. Và trong khi đó thì Hy Lạp cũng tàn nạn là họ không kham nổi ngay cả với những người hiện nay đang bị nhiễm trong nước. Và hiện nay Hy Lạp cũng lại kêu gọi sự hiện trợ của các nước khác ở trong khối Liên Âu, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và sau đây thì Marie xin mời ông quay về với tình hình của Hoa Kỳ. Thưa ông, không biết là cái vấn đề mà để thừa nhận thẩm phán ông Neil Gorsuch vào cái ghế của tối cao pháp viện hiện giờ đã đi tới đâu thưa ông?
Vâng, thưa cô, theo dõi cho đến tối hôm qua thì mới bắt đầu là Quốc hội Thượng viện mới thừa nhận ông Gorsuch. Thì như vậy là mất hết 3 tuần, bởi vì bên phe Dân Chủ thì họ đòi phải làm investigation, tức là phải điều tra, phải tìm hiểu, điều tra về ông Gorsuch nữa. Tức là họ tìm mọi cách để họ trì hoãn cái sự bổ nhiệm đó. Và chúng ta biết rằng là trong Quốc hội thì dù rằng là Dân Chủ là thiểu số, bên Cộng Hòa là đa số, nhưng mà theo luật là đòi hỏi là phải có 60 phiếu mới thông qua được. Thì chúng ta thấy rằng là trước đây là đã có hơn 60 phiếu, nhưng mà trong tuần vừa qua thì chỉ còn có 59 vị thôi, tức là 52 người Cộng Hòa và 7 người của Dân Chủ, và 41 người Dân Chủ thì hoàn toàn phản đối. Và ông thượng nghị sĩ khối đa số là tức là ông McConnell đó, thì trước đây đã dọa là phải dùng một cái biện pháp gọi là nuclear option để dứt khoát là phải bổ nhiệm cho được ông Gorsuch. Thì nuclear option là như thế nào thưa quý vị? Nuclear option hay là constitutional option, tức là một cái phương thức về lập pháp mà cho phép thượng viện vượt qua cái thể lệ ấn định 60 phiếu cho những vấn đề nào đó, tức là là một cái tỷ lệ là coi như là 60 trên 100. Và cũng có những cái thể lệ, cũng có những cái cuộc bầu mà phải cần là 67 phiếu trên 100, tức là 2 phần 3 số phiếu. Ví dụ như là việc tu chính thiết sát thì phải cần 2 phần 3 số phiếu, tức là phải có 67 phiếu. Những việc khác thì phải cần 60%, tức là 3 phần 5 số phiếu. Thì biết rằng là sẽ không đạt được cái số phiếu 60 này, cho nên bên Phe Cộng Hòa đã áp dụng cái option này, tức là nài cái lý do rằng đây là vấn đề liên quan đến hiến pháp và không cần phải cái tỷ lệ là 3/5, tức là 60/100 nữa, mà chỉ cần đa số bình thường thôi, tức là hơn một phiếu là 51 phiếu là thông qua. Thì chúng ta thấy rằng là cái diễn trình này không phải là mới, bởi vì trước đây thời ông tổng thống Richard Nixon, lúc đó năm 1907, cũng đề nghị rằng hiến pháp cho phép cái vị chủ tọa của Quốc hội đặc thường viện đó có thẩm quyền vượt qua khỏi các cái tỷ lệ thông thường của thượng viện. Và đến năm 75, diễn trình này lại được áp dụng để có thay đổi nhiều cái thủ tục trong Quốc hội. Và vào tháng 11 năm 2013 thì thượng viện do chính đảng Dân chủ cũng đã áp dụng cái diễn trình này để ngăn chặn những cuộc điều tra về việc bổ nhiệm những người mà ông Obama bổ nhiệm và các chức vụ hành pháp và tư pháp. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ khi mà áp dụng cái này thì phe Dân chủ la toán lên, nhưng mà chính phe Dân chủ thời ông Obama cũng đã áp dụng cái trường hợp này. Bởi vì vậy cho nên chúng ta thấy cái gì mà phe Dân chủ làm thì họ không nói, nhưng phe Cộng Hòa làm thì họ lại lên án là cái điều rất là phi lý. Và kết quả thì thưa quý vị, thì hôm qua thì ông Gorsuch đã được thông qua rồi đó, thì coi như hiện nay là trong cái tố cáo phát hiện là có 5 vị là thuộc bảo thủ và chỉ có 4 vị là phe cực tiến mà thôi. Thì trong tương lai có thể là còn 2-3 vị, cũng có thể là trong nhiều vị ông Trump cũng có thể qua đời thì ông Trump có thể bổ nhiệm thêm 2-3 vị. Thì chúng ta thấy cái sự thắng thế của phe bảo thủ ở trong tố cáo phát hiện nó thực không?
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, cách đây khoảng vào tháng 3 thì Tổng thống Donald Trump đã gây chấn động khắp nơi, gọi là toàn dân Hoa Kỳ, nhất là giới truyền thông truyền hình, khi ông tuyên bố rằng tòa tháp Trump của ông cũng như là những người trong cái chính phủ mới của ông thành lập đã bị nghe lén. Thì lúc bây giờ người ta nói rằng ông Donald Trump là một người ăn nói hồ đồ, ăn nói vô không có một cái lý do nào, không có cái gì để mà mượn lẽ để mà có thể nói rằng mình bị nghe lén. Rồi ngày hôm nay thưa ông, theo chúng tôi được biết là câu hỏi đang được đặt ra với bà Susan Rice về cái vấn đề này, thì không biết là cái sự việc nó xảy ra thực sự nó là như thế nào thưa ông?
Thưa cô, thực sự là có cái việc nghe lén. Chẳng qua ông Trump bị người ta kết án là tại vì ông nói sớm quá trước khi mà ông nắm tất cả những cái dữ kiện mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là cái sự nghe lén là có. Tức là hành pháp của Obama đã đặt máy để theo dõi công dân của mình, theo dõi giới báo chí, theo dõi các nước bạn đồng minh. Điều đó chúng ta đã biết, đã nghe. Và những cái cuộc mà đấu khẩu qua lại giữa hai bên là những người cộng tác của Obama, những người cao cấp trong chính phủ Obama và những người trong phe của ông Trump đấy, diễn ra liên tục trong mấy tuần qua. Thì ví dụ như hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Trump có nói câu là ông có nói, quý vị biết anh Chuck Todd của cái đài NBC đó, là cái anh mà có cái mắt đi hí giống như ngủ thật đó. Thì ông Trump, ông đã viết trên cái trang Twitter là lúc nào thì anh chàng có cái đôi mắt ngủ gật Chuck Todd này và cái đài NBC News sẽ bắt đầu nói về vụ scandal Obama nghe lén mà chấm dứt những cái chuyện thất thiệt về mối quan hệ giữa Nga Trump. Thì quý vị biết là bây khi họ cứ nắm cái vấn đề của liên hệ của ông Nga và Trump, họ làm lớn chuyện mà họ lầm lơ cái vụ mà những cái vụ tai tiếng của Obama nghe lén. Thì mà khi bây giờ đó, người ta đang lần ra từng cái mối dây, đầu dây mối dở để biết là ai nghe lén ai trong thời gian chuyển tiếp quyền hành giữa hai ông tổng thống, thì hóa ra những cái mối nghi ngờ rằng cái nhóm của ông Trump bị nghe lén là có thật, không phải là cái chuyện đồn nữa mà là có thật. Đó là do những cái chuỗi dài, những cái sự kiện được ghi chép về việc Tổng thống Obama đã dùng những cái chiến thuật để theo dõi cả hai phe ứng cử trong thời gian thời đông năm ngoái và ngay cả với các nước đồng minh. Ông Ben Rhodes là cựu phụ tá cố vấn Cố vấn an ninh quốc gia thời ông Obama đã cho biết rõ cái chuyện này. À, đã biết rõ chuyện này, nhưng mà ông là vờ như là người từ trên mây rớt xuống khi ông ta trả lời trong tâm rằng chẳng có một cái tai tiếng nào về cái vụ Gareth Obama. Nhưng mà bây giờ đó thì những cái sự kiện này này là sự kiện ông Ross không biết được này. Thứ nhất là năm 2013, Bộ Tư pháp, thời đó là dưới quyền ông Eric Holder của thời Obama đó, thì ông Eric Holder đã đặt cái con bò nghe lén điện thoại của phóng viên báo chí là tên là James Rosen của đài Fox News, cũng như theo dõi từng bước đi của ông ta khi ông này vào Bộ Ngoại giao, là cái nơi mà ông phóng viên này tới để làm việc, để mà lấy tin. Và ngay cả điện thoại của cha mẹ ông phóng viên này cũng bị nghe lén. Và trong hồ sơ của Bộ Tư pháp có đầy đủ dẫn chứng về cái sự việc này. Rồi vừa qua, theo tiết lộ của báo New York Times, thì nhân viên cơ quan tình báo CIA đã xâm nhập vào một hệ thống, một cái network dùng để mà các cái vị trong ủy ban tình báo của Thượng viện chia sẻ tin tức. Thì họ đã xâm nhập vào đó, và trong cái cơ quan đó đã buộc thay là có cái bà thượng nghị sĩ Dianne Feinstein là người của Đảng Dân Chủ nữa, khi đó là chủ tịch của ủy ban này. Và theo cái báo New York Times này thì cơ quan CIA đã tình nghi rằng các thành viên ở trong ủy ban tình báo thượng viện này họ đã đọc một cách bất hợp pháp, dùng chữ bất hợp pháp này nó cũng hơi nặng, nhưng mà họ đọc một cách như là họ không được quyền đọc, họ vẫn đọc đó. Đấy, cái bản chương trình giam giữ mà CIA đã giữ kín mà không có ý định là đưa cho quốc hội, mà quốc hội đã tìm đọc đó, thì một luật sư của tổ chức cơ quan CIA đã đưa cái vụ này cho Bộ Tư pháp để coi có phải là ủy ban thượng viện đã vi phạm pháp luật hay không. Nhưng mà ông thanh tra Bộ Tư pháp thì cho rằng là viên luật sư đã không cung cấp tin tức chính xác, do đó không có căn bản về những bằng chứng cụ thể, cho nên Bộ Tư pháp đã từ chối không mở cuộc điều tra. Và thưa quý vị, tòa bạch cung thời đó là thời của Obama đã có phản ứng minh vực cho cơ quan CIA. Ông giám đốc thời đó là ông John Brennan. Một vấn đề thứ ba đó là cái Bộ Tư pháp của thời ông Obama đã trong một cái thời gian rất dài đã theo dõi một cách bí mật những hồ sơ điện thoại của các ký giả hãng thông tấn AP, trong khi họ điều tra một cái vụ khủng bố bất thành nào đó. Và việc theo dõi này được sự chấp thuận bởi ông Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder. Và khi mà cái đạo luật Patriot Act được ban hành dưới cái thời Obama đó, thì các cái cơ phận nghe lén được sử dụng rộng rãi và càng ngày càng nhiều, tức là được quyền đặt máy nghe lén đó. Và ngay cả cái trang Wikipedia là họ dành nguyên một trang rất dài để mà nói về cái vấn đề nghe lén này. Thế thì tại sao giới truyền thông và hành pháp Obama lại tỏ ra bất ngờ khi mà có người đặt vấn đề về việc nghe lén trong ban tham mưu của Trump? Thì bà Susan Rice, là cái bà này là trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama thời 2013 cho đến 2017, mới đây tiết lộ rằng có việc có đặt máy nghe lén các thành viên trong ủy ban chuyển giao quyền hành của Tổng thống Trump. Và một cựu nhân viên an ninh quốc gia thì cho đài CBS hay rằng đã có nhiều lần bà Rice yêu cầu là phải tiết lộ những người có tên trong các cái báo cáo mà cái vụ nghe lén đã bắt được. Thì thực sự ra đó, họ không nhắm thẳng vào cái đối tượng là những người trong ông Trump, nhưng mà họ nhắm vào những cái đối tượng khác, nhưng mà những người trong ông Trump đã bị dính vào đó. Và bà Rice thì muốn tiết lộ rõ lý lịch của những công dân Mỹ nào mà bị các cái máy nghe lén này nó ghi nhận. Bởi vì họ chỉ muốn theo dõi những người ngoại quốc, nhưng mà là những mấy công nhân Mỹ, thì bà Rice muốn bạch hóa những cái người đó ra. Tuy nhiên bà cũng không muốn đưa ra công luận rộng rãi về những cái tin tức này, và tin này cũng được loan đi từ báo cáo của ông Eli Lake của nhóm Bloomberg. Và tên của những công dân Mỹ trong đó có những người trong nhóm của ông Trump đã bị vô tình lọt vào cái máy, vô tình cái vòng radar của cái máy theo dõi tình báo đó. Chứ thực sự thì họ không phải đối tượng, nhưng mà rõ ràng là có sự nghe lén. Nhưng những cái tên này quý vị biết họ dùng chữ là che đậy, là dùng cái mặt nạ che đậy, hay là mã hóa đi, tức là họ không muốn nói là, ví dụ họ muốn là có Miley hay là ông Đỗ Phúc, nhưng họ mã hóa bằng một cái Rondo gì đó. Thì bây giờ bà Susan Rice là muốn mã hóa, muốn là khai những người đó, đưa những người ra. Và luật pháp thì không ép buộc khi Hội đồng An ninh Quốc gia cần phải tiết lộ những lý lịch của những người này. Thì bà Rice, bà nói rằng bà không biết là bà không biết có những người trong nhóm của ông Trump bị dính vào cái vụ này. Và ngay sau khi Tổng thống Trump nói rằng nhóm ông bị nghe lén thì dân biểu Devin Nunes, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện cho hay rằng ông có những bằng cớ việc này. Nhưng mà bây giờ thì ông này cũng bị người ta mời ông ra khỏi Ủy ban điều tra rồi. Là tại vì họ coi có những cái vấn đề của con lời. Mình gọi là ethics, đó, tức là nó không có sự sự, nó cư xử tuyên bố không có đúng ở trong cái thượng viện, ở trong nhà viện. Và một giám đốc cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia là ông Ezra Cohen-Watnick đã tiết lộ rằng bà Rice đã nhiều lần yêu cầu về nhiều vấn đề có liên quan đến việc chuyển giao quyền hành của Tổng thống Trump trong tháng 2 vừa qua. Thì Ủy ban Tình báo Thượng viện chắc chắn sẽ mời bà Susan Rice ra để điều trần trước Thượng viện. Bởi vì nếu mà quả thực cái sự nghe lén này là có sự thì nó được coi là một cái vụ trầm trọng rất lớn ở trong chính trường Hoa Kỳ trong cái thời gian hiện nay mà phe Dân Chủ đang cố tình bào chữa hoặc là bưng bít. Và họ cho rằng á, họ ngược lại họ cho rằng là phe Cộng Hòa là muốn làm chết chuyện này bởi vì làm lớn là bởi vì kỳ thị cái bà Rice. Thưa quý vị, bà Rice là một phụ nữ, lại là một phụ nữ da đen. Cho nên bây giờ họ bảo là cái nhóm ông Trump là kỳ thị da đen. À, thấy bà này da đen thì nó muốn đem ra làm lớn chuyện. Nhưng mà rồi không hiểu là người ta nghi ngờ rằng khi mà ra trước thượng viện để điều trần thì bà Rice này lại một lần nữa bà có thể là bà lợi dụng cái tu chính án số 5 để bà có quyền không trả lời thượng viện. Cũng giống như quý vị biết trước đây cái bà Lloyd Lerner, cựu giám đốc sở thi vụ, cũng đã bị ra trước quốc hội để điều trần. Nhưng mà bà ta vẫn im lặng mở đi tu chính án số 5 cho nên bà ta chỉ bất chức thôi chứ không bị tù đầy gì cả. Dù rằng cái vụ của sở thi vụ hồi đó rất là lớn là cơ cộng, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, bên cạnh đó thì trong cái tuần lễ vừa rồi đó thì chúng ta lại thấy có sự xuất hiện của bà Hillary Clinton. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có sự xuất hiện của ông Bernie Sanders. Thì thưa ông, nếu mà Ly không lầm thì trong cái sự xuất hiện của ông Bernie Sanders, ông có đưa ra một vài cái nhận định về bà Hillary Clinton trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2016 vừa qua phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi cũng không ngồi không nghĩ ra cái bà Hillary, bà nghĩ như thế nào mà bây giờ bà vẫn còn nuôi tham vọng đấy. À, có người là đặt vấn đề là bà sẽ ra tranh cử nữa hay là bà cho con gái bà ra tranh cử nữa thì cái đó hoàn toàn là mình không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng là vừa rồi thì ông Sanders, quý vị còn nhớ ông Sanders cái ông già già đó, ông này là một người thiên cộng, ông không hẳn là cộng sản nhưng là một người thiên cộng, bởi những cái chủ trương đường lối kinh tế xã hội của ông là những cái chủ trương rất là cộng sản. Thì bà này, ông này là đã từng ra tranh cử ở trong đảng Dân Chủ nhưng mà thua bà Clinton. Mà thua là tại vì bên bà, theo bà Clinton đã nghe lén và quậy phá. Thành thử ra ông mới thua. Thì cái việc đó là WikiLeaks đã đưa ra. Thì ông này là một người cực tả như tôi vừa nói. Thì gần đây trong cái buổi tập họp tại Boston đến thứ sáu tuần trước, ông Sanders đã tuyên bố rằng những lời của bà Clinton nói về cử tri bỏ phiếu cho ông Trump là những cái người mà gọi là deplorable đó, tức là bà Clinton cho những người bầu cử trong Trump đó là những người đồ bỏ đi, đồ vứt đi. Thì ông Sanders nói rằng không, họ không phải là những loại người bỏ đi đâu, hay là những người kỳ thị chủng tộc đâu. Chính bà Clinton thất tử một cách đau đớn là do lỗi của chính bà và của đảng Dân Chủ. Thì lần này ông xuất hiện tại cái chỗ Boston đó cùng một lúc với bà Elizabeth Warren, là bà này cũng Dân Chủ cũng hung hăng lắm, đã từng viện trợ bà Clinton rất là đắc lực. Thì ông Sanders phân tích cái sự thất bại của đảng Dân Chủ mà cái lý do chính ông nêu ra là đã không hiểu được những vấn đề lớn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ông nói rằng là có người nghĩ rằng cử tri màu trắng thân là những người kỳ thị màu da, kỳ thị giới tính là một đám người bỏ đi. Ông nói rằng tôi không đồng ý như thế, mà chúng ta hãy tự tìm hiểu những gì đang diễn ra. Và ngay cả cái thời gian tranh cử thì ông Sanders đã có những cái lời phê bình nặng nề về cái giới chính khách thuộc đảng Dân Chủ rồi, chứ không phải bây giờ nữa. Ông cho rằng họ quá lệ thuộc vào Wall Street, tức là lệ thuộc vào cái giới có tiền, giới nhà giàu, và đã xa rời cái quần chúng lao động. Và hiện nay thì ông kêu gọi phải tái tổ chức lại cái đảng Dân Chủ để nó phải là cái đảng của giai cấp lao động. Tôi nghĩ là ông, nếu mà còn đi xa, ông dám là kêu gọi là thiết lập trên cái đảng cộng sản để mà bắt đi của giai cấp công nhân đó. Thì ông nói là cái đảng dân chủ bây giờ phải là của giai cấp lao động chứ không phải của cái giới ưu tú nữa, và phải đặt trọng tâm từ căn bản xã hội, và các ứng cử viên phải tiếp xúc, phải đi sâu vào quần chúng chứ không phải dùng thì giờ để đi quyên tiền của những kẻ nhà giàu và để quyền lực. Và ông nhấn mạnh đến là các vấn đề như là sự phá sản của giới trung lưu, tức là giới trung lưu mỗi ngày được thu hẹp đi, một mức dần đi. Và ông cũng nhắc đến sự bất bình đẳng về lợi tức và hệ thống bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì ông cũng phê bình ông Trump là fraud, thì bây giờ tôi không biết là nói là có cái gì mà không có sự thực, không có thật. Khi ông đã nói về cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thì ông ta cũng nói rằng là tại sao các nước khác họ làm được cái chuyện đó mà tại sao Hoa Kỳ không thực hiện được cái chuyện bảo hiểm sức khỏe như các nước khác. Nhưng mà quý vị nào có dịp mà hỏi những người ở tại Bắc Âu đó, những cái nơi mà bảo hiểm sức khỏe rất cao đó, thì quý vị biết họ từ thuế lên tới 5-70% đó, cho nên đó, được cái này mất cái kia. Và người ta cũng nghĩ rằng cái sự xuất hiện lần này của ông Spender với bà Warren như là một cái sự chuẩn bị trong mùa bầu cử năm 2020 chăng, để đối đầu với ông Trump. Và vào cái thời điểm mà bầu cử sắp tới thì ông Sanders đã 79 tuổi rồi, thưa quý vị. Nhưng mà hiến pháp Hoa Kỳ thì chỉ ấn định cái tuổi tối thiểu là 35, chứ không ấn định tuổi tối đa. Thì nó biết đâu ông này 79 tuổi, ông đang làm ông ứng cử một lần nữa. Và nhưng mà đối với người Dân Chủ thì rõ ràng họ không coi ông Sanders là người của đảng Dân Chủ, họ quạt ông là người bên ngoài. Và thưa quý vị, xin nhắc lại cho quý vị một lần nữa, ông này là một người có khuynh hướng rất là cộng sản, rất là tốt, quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, trong tuần lễ này, trong tuần hôm thứ Ba vừa qua, thì đã có một vụ gọi là tàn sát, giết người một cách rất là khủng khiếp xảy ra tại Syria, đã khiến cho cả thế giới phải gọi là ngưng lại và nhìn về Syria. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả biết sự việc gì đã xảy ra tại Syria vào thứ Ba vừa qua, thưa ông.
Cảm ơn thưa cô. Trở lại cái quá khứ năm 2012 đó, thì Syria đã sử dụng cái vũ khí hóa học một lần để giết dân chúng, và trong đó đa số là đồng bào Sunnis. Thì sau đó ông, thời đó là ông Obama, ông đã lên tiếng đe dọa, ông bảo nếu mà Syria tiếp tục dùng vũ khí hóa học thì ông sẽ có biện pháp mạnh để trừng trị. Và thời đó là Nga chưa có can thiệp, chưa có giúp Syria, và Iran cũng chưa giúp Syria. Từ Syria thì có cái tổng thống Assad độc nhất thôi. Nhưng mà ông Assad này ông tướng đầu làm thêm một cú nữa, và để ông nắm, ông coi cái gân cốt của ông Obama ra sao. Thì cái lần mà ông đánh cái hỏa tiễn, ông đánh bằng cái bom hóa học một lần nữa, thì ông Obama đã không làm một điều gì. Và cho đến nay là coi như là năm 13, đến nay là 4 năm sau, thì hôm thứ Ba vừa rồi thì phi cơ của Syria đã ném bom hóa học vào một cái trạm y tế, một cái cơ sở y tế tại tỉnh Idlib, nằm trong cái khu vực do những cái quân đội mà chống lại ông Assad kiểm soát ở vùng Bắc Syria. Và trong cái vụ đó là làm tử thương 85 nhân mạng, trong đó rất nhiều đàn bà và trẻ em. Nhưng mà những người có mặt tại chỗ họ nói là con số tử vong có thể lên cao hơn 100. Chúng tôi có xem những đoạn phim và hình chiếu lên, chúng ta thấy những đứa trẻ chết nằm sắp một dãy dài và rất là đáng thương. Và cái ông Tổng thống Trump trong cái khi mà tiếp xúc với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan vừa rồi, cách đây mấy hôm đó, đã lên án hành vi giết người này và của tổng thống Syria là Bashar Assad. Và ông nói là ông sẽ có một tình cách gì đó. Thì trong khi đó Nga đó nó thách thức ông Trump. Nga nó thách thức, nó bảo ông Trump dám nói ông làm được cái gì không. Đấy, thì thưa quý vị, trong lúc đó thì thế giới phương Tây cũng kêu gọi các nước hiệp trợ cho Syria và Nga, là Nga và Iran phải tìm cách ngăn chặn cái tội ác chiến tranh này. Thì thưa quý vị, trong tối thứ Năm vừa qua, trong khi ăn cơm với Tập Cận Bình, thì ông Trump đã đơn phương ra lệnh cho phi cơ của không lực Hoa Kỳ từ hai cái khu trục hạt bắn 60 hỏa tiễn Tomahawk vào cái phi trường của Syria và trúng 59 quả, gây ra là tan tác cho cái phi trường đó. Thì cái việc đó, Nga nó lại bây giờ nó lại bắt đầu nó có một cái biện pháp là nó đưa thêm tàu chiến vào cái vùng đó. nhưng mà chưa có cái biện pháp gì mạnh cả. Thì thưa quý vị, cái bom hóa học này người ta nói là nó là cái bom mà có cái chất gây tê liệt thần kinh, hoặc có những cái thứ hóa chất mà quốc tế đã có cái luật để cấm rồi, và nó gây ra hiện tượng khi mà người bị thở, những cái đó là sẽ bị ngộp thở và miệng sùi bọt, và chất độc nó lan tỏa sau khi mà những cái chiếc phi cơ Sukhoi của Nga đã ném bom vào đó, thưa quý vị, do Nga chế tạo, nhưng mà không biết là của không quân Syria hay là của không quân Nga ném bom vào lúc sáng sớm. Và vài giờ sau thì phi cơ Syria lại dội tiếp một lần thứ hai nữa xuống một cái bệnh xá tạm, tức là sau khi dội một cái bệnh viện rồi thì người ta mới dời qua một cái bệnh xá tạm, những người thương vong nó đưa vào để điều trị, thì nó dội thêm một lần nữa, và cái bệnh viện lớn nhất của thành phố đã bị tiêu hủy hai ngày trước đó nữa, và ngay cả những cái nhân viên cấp cứu cũng bị hơi độc mà làm quỵ gục và chết tại chỗ. Thì ông Sadat, ông Assad, ông lại chối, không phải là quân đội của ông làm cái chuyện này. Một cái tuyên bố của quân đội Syria đổ thừa trách nhiệm này cho những quân kháng chiến, và phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Nga là Trung tướng Igor Konashenkov thì nói rằng là phi cơ Syria đã ném bom vào trúng một cái nhà kho nơi mà kháng chiến quân cất giấu những chất độc hóa học mà họ đã dùng để chế bom. Thì chúng ta nhớ rằng là chính lời của ông John Kerry đã nói khẳng định rằng là Syria không còn, nước Syria 100% không có chất độc hóa học. Rồi cái bà Susan Rice cũng đã tuyên bố là không có, mà hiện nay thì chúng ta thấy vẫn giấu bom hóa học và đem ra sử dụng để giết dân chúng đó. Và thời trước Nga và Iran chưa can thiệp mà ông Tổng thống Obama đã không dám làm gì, và ngày hôm nay Nga và Iran đã can thiệp vào đó rồi, ông Tổng thống Trump đã dám làm, đã chắc thực hiện cái sự đe dọa mình, và ông nói là ông làm ngay. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay những cái cuộc diệt bom vừa rồi ấy, nó có thể nó gây những cái chấn động gì đó, bởi vì trước Liên Hiệp Quốc người ta đòi Liên Hợp Quốc phải có phản ứng. Như thưa quý vị, từ khi Liên Hợp Quốc ra đời cho đến nay, Liên Hợp Quốc đã chứng tỏ sự bất lực trước những cái vụ lớn, bởi vì hiện nay trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ấy, là có cả Nga, cả Trung Cộng và cả Mỹ, thành thử không có một cái nghị quyết nào được đồng thuận cả, bởi vì họ là những người mà bỏ cái phiếu veto ở trong đó, cho nên bây giờ không tâm chờ Liên Hợp Quốc được, mà chính ông Tổng thống Trump ông đã tự đơn thư ông làm. Và khi ông làm như vậy thì Quốc hội Mỹ lại có những cái người là lên án ông, bảo là ông không có tham, ông không được đưa ra Quốc hội để xin phép. Thưa quý vị, tâm chiến tranh mà chờ để mà xin phép Quốc hội ngồi họp, mấy ông cà rề vào họp cho xong ra được cái nghị quyết thì bên kia nó xong hết rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ trong những cái tình trạng khẩn cấp, ông Trump làm như vậy là đúng. Và chúng tôi đã nhìn thấy ông Trump, ông là một người rất là, có thể nói là xứng đáng, ông nói là ông làm, chứ không phải là cái kiểu mà nói dọa rồi không bao giờ dám làm một cái điều gì theo lời mình dọa. Cho nên cái uy tín của ông Trump hiện nay chúng tôi thấy rất là cao, rất được nhiều nước họ lên tiếng để họ ủng hộ đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và trước khi Marie mời ông trình bày về cái vấn đề của Nga thì Marie cũng xin được hỏi thêm một câu hỏi về cái vấn đề cái vụ Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho hai chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ, đó là USS Porter và USS Ross, đã bắn những cái hỏa tiễn Roma Hawk vào trong cái phi trường của Syria. Thì thưa ông, trong lúc mà Tổng thống ra lệnh như vậy thì ông đang ngồi tiếp mà đại khách của ông, đó là ông bà Tập Cận Bình. Thì thưa ông, đây có phải là một cái sự trùng hợp hay là ông nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đã làm cái việc này để cũng có thể là một tay để rằng mặt phía bên Trung Cộng rằng Hoa Kỳ nói là sẽ làm, thưa ông?
Tôi nghĩ cái có thể là cả hai, nhưng mà cái điều sau nó đúng hơn. Bởi vì dĩ nhiên là ông Trump, ông đã vừa lên tiếng rồi thì thưa cô, Nga nó lên tiếng một cách thức ông Trump ngay. Ông Trump ông nói là ông sẽ, khi mà ông nói tiếng vua Sodom á, ông lên án cái việc Syria bắn hỏa tiễn, bắn dội bom để mà giết dân bằng hóa học đó, thì ông đã nói là ông sẽ có biện pháp. Thì Nga đó, nó thách thức ông có biện pháp thì nói thử coi. Thì sau khi mà Nga thách thức thì ông làm liền. Cái sự việc làm của ông nó cũng trùng vào cái ngày Bởi vì ngày hôm trước thì nó đánh bom hoa học, thì ngày hôm sau ông bắn cái quả biến. Thì đúng thôi. Thì nó trùng vào cái lúc nó tiếp ông Tập Cận Bình. Thành thử cũng có thể coi đó là một sự trùng hợp. Nhưng mà cũng có thể coi là một cái sự giằng mặt với ông Tập Cận Bình. Bởi vì thưa quý vị, trong cái vấn đề Bắc Triều Tiên đó, thì chính Mỹ đã nói thẳng với Trung Cộng rằng nếu mà Trung Cộng không dàn xếp cái vụ Bắc Triều Tiên thì Mỹ sẽ đơn phương có phản ứng. Thì tôi nghĩ cái chữ đơn phương phản ứng nó hợp với cái việc mà ông Trump ông đánh vào Syria và trước mặt và trong khi ngồi ăn cơm ông Tập Cận Bình nó chưa có.
Dạ, thưa ông, như vậy Mai Lê lại có thêm câu hỏi nữa thưa ông. Trước khi mà Tổng thống phía bên Mỹ đã oanh tạc cái phi trường đó đó, thì họ đã báo cho chính phủ của Nga được biết 1 tiếng đồng hồ trước khi sự việc xảy ra. Trong khi đó, Nga là đỡ đầu ông Assad, nhưng mà Nga lại hoàn toàn không báo gì cho phía bên quân đội Syria biết là sẽ bị tấn công. Thì ông giải thích như thế nào về cái hành động đó thưa ông?
Thưa cô biết biết có phải là Nga không thông báo hay không hay là Nga có thông báo, bởi vì cái việc mà Mỹ phải thông báo cho Nga là cái việc đúng, tại vì nếu không mà trúng vào cái cơ Nga thì chúng tôi biết là nó cái chuyện nó sẽ nổ ra cái chiến tranh thế giới lần thứ ba ngay, cho nên Mỹ thông báo. Nhưng mà biết đâu Nga có thể không thông báo mà có thể có thông báo, bởi vì khi mà đánh vào phi trường nếu mà Nga chỉ cần thông báo thì cái thì nó chỉ dời cái phi cơ đi các vụ khác thì vẫn trúng phi trường, nhưng mà cái mức tổn thất nó giảm đi nhiều. Thì chúng ta có những cái hình không ảnh chụp xuống phi trường để thấy sự tàn phá, nhưng mà thưa quý vị, sự tàn phá cái cơ sở vật chất thì nhiều, ví dụ như cái hangar chứa máy bay, còn cái chuyện mà tàn phá bao nhiêu máy bay và này nọ thì rõ ràng là chưa nắm được cái đó. Thành cái chuyện mà Nga có thể không báo cho Syria nhưng mà cũng có thể báo để cho nó giảm bớt cái sự thiệt hại cho sự có.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, bây giờ chúng ta xin mời ông nhìn về phía bên Nga. Dựa theo các nguồn tin cho biết rằng hiện nay Nga có khả năng tấn công cái vùng Baltic, tức là cái vùng Bắc Cực, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Thì thưa ông, cái vấn đề này hư thực như thế nào?
Vâng, thưa cô, trở lại cái lịch sử của Liên bang Cộng hòa Liên bang Nga. Khi mà thành lập Cộng hòa Liên bang Nga thì trong cái vùng vùng Baltic này đó là nó có ba nước Estonia, Latvia và Lithuania, là nó sáp nhập nó trở thành một ba nước là Xô Viết nằm trong Liên bang Nga. Rồi sau đó Nga chiếm luôn Ba Lan và một phần của Germany, một phần của nước Đức. Thành từ cái biển Baltic này nó nằm từ Đại Tây Dương, nó đi qua một cái eo ở trên cái vùng của Thụy Điển và Na Uy đó, cái tên là Đan Mạch, rồi phía bên kia cái bán đảo Thụy Điển đó thì nó đi qua cái vùng Baltic đó, thì chúng ta thấy rằng là ngày xưa là lãnh thổ của Nga, nó chiếm một cái dãy tức là coi như ba nước Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan cũng coi như vậy và Germany cũng coi như vậy. Và bây giờ sau khi mà Liên Xô nó tan rã rồi thì bây giờ những nước này trở thành những nước cộng hòa độc lập này. Thì bây giờ đó vừa rồi Lithuania họ lại lên tiếng họ báo động rằng là Nga họ có dư khả năng để thực hiện một cuộc tấn công vào các nước Baltic này trong một cái thời hạn rất ngắn dưới 24 tiếng đồng hồ. Và cái thưa quý vị, nếu mà họ Nga làm được cái chuyện đó thì rõ ràng là khối NATO không không có đủ thì giờ để mà lựa chọn một cái phản ứng, chứ đừng nói tới cái chuyện điều quân ở trong cái vùng này. Và cái vùng Baltic đó, nếu mà chúng ta vừa kể những cái nước thuộc Nga đó thì phía trên là có nước Phần Lan và đi qua một cái vòng nữa là nước nước Thụy Điển, và bên phía ngoài giáp với Đại Tây Dương là nước Đan Mạch. Thì chúng ta thấy rằng là những cái nước này là bây giờ đang nằm ở trong cái sự đe dọa của Nga. Và khi mà Nga xâm chiếm lại cái bán đảo Crimea năm 2014, rồi quậy ở tại cái nước Ukraine, thì thưa quý vị, những cái nước trong vùng Baltic này là họ đang sống trong cái tình trạng phòng tổng và bị đe dọa. Thì cơ quan tình báo Lithuania đã trình bày cái mối nguy này trong một cái buổi họp về lượng giá hàng năm về khả năng Nga gia tăng tiềm lực quân sự tại Kaliningrad để có thể thực hiện cuộc tấn công nhanh như chớp vào vùng Baltic mà cái đó NATO không có trở tay kịp. Và hiện nay, tại vì sao họ báo động như vậy? Bởi vì Nga đã điều động thêm 30 chiến đấu cơ Su-30 và một cái hệ thống hỏa tiễn có thể bắn đến bất cứ chiến hạm nào đậu ở trong cái vùng biển này. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Lithuania là ông Raimundas Karoblis đã kêu gọi NATO là phải cải tiến ngay cái phương thức phản công với một tốc độ siêu cao. Bởi vì hiện nay, theo ông thì phản ứng NATO không có đủ nhanh như họ mong muốn. Và chúng ta biết là NATO đã vừa rồi đã bố trí thêm tại một cái quốc gia trong cái vùng Baltic là thêm 1.000 quân nữa, ngoài cái số quân Mỹ đã có sẵn ở trong vùng. Quân Mỹ vừa rồi, như tuần trước tôi có nói là đã đưa một cái lữ đoàn đến Ba Lan rồi. Và lực lượng hiện hữu hiện nay nếu mà tính ra như vậy thì cũng chỉ vừa đáp ứng được trong một cái tình thế ngắn hạn đó thôi. Còn nếu trong trung hạn và dài hạn thì cần phải tăng cường quân số với những lực lượng phòng không, và khả năng chống trả một cái sự bao vây. Bởi vì nó bao vây cái thì không có đường để mà thoát. Và ngược lại thì phía Nga họ bác bỏ những cái điều cáo buộc của Lithuania. Ông phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là ông Dmitry Peskov thì cho rằng là tại vì trên Lithuania này mang cái tâm trạng bài Nga, chứ Nga thì luôn luôn tỏ một cái mối ủng hộ sự quan hệ, những cái mối quan hệ tốt ở trong vùng chứ không có làm gì để cả. Thì chúng ta cũng biết là nước Nga họ có một cái hệ thống radar để theo dõi và bắt được những cái làn sóng truyền tin tất cả phi cơ thuộc lực lượng NATO bay trong vùng. Và họ đã sử dụng các cái thương thuyền dân sự và các tàu nghiên cứu ở ngoài khơi để mà làm cái công tác do thám. Và tại vì sao cái cuộc mà gọi là báo động này xảy ra? Bởi vì thưa quý vị, họ trong cái thời gian vừa rồi quân đội hai nước Nga và Belarus đã có một cái diễn tập quân sự hàng năm. Và người ta cũng báo, bên phía Nga đó họ cũng loan những cái tin giả để mà tạo cái sự chia rẽ ở trong các nước vùng Baltic này và cái lực lượng khối NATO. Ví dụ như họ loan tin là lính người Đức ở trong khối NATO này đã cưỡng hiếp các phụ nữ của vùng Lithuania. Và những người mà cầm đầu phản gian Lithuania thì cho hay cái loại tin này bây giờ nó lan truyền rất là nhiều và càng ngày càng nghiêm trọng. Và đó như là một cách để làm cho cái khối NATO nó không còn cái uy tín gì để mà có thể can thiệp vào đó đó, thưa tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, như vậy thì xin ông cũng cho quý vị thính giả được biết Nga, Mỹ, rồi Trung Cộng thì như vậy quân đội nào hiện nay là mạnh nhất trên thế giới sao?
Vâng, thưa quý vị, nếu mà tính bằng cái khả năng, cái thực lực bằng bên ngoài, bằng số quân và số phi cơ tàu chiến thì phải nói Mỹ vẫn là hàng đầu. Nga và Trung Cộng là ba nước hàng đầu ở trong đó. Nhưng mà có một cái sự lượng giá dựa trên những vấn đề khác. Tức là họ lượng giá trên vấn đề huấn luyện, tổ chức, có những đơn vị mà gọi là tinh nhuệ. Thì họ kể ra là 25 nước, mà tôi xin kể sơ ra một nước, một vài nước để quý vị thấy. Ví dụ như Hà Lan. Hà Lan là một cái thành viên của khối NATO. Hà Lan có đặc biệt là cái gì? Có một cái binh chủng lực lượng đặc biệt được coi là thiện chiến nhất trên thế giới. Họ có thể thực hiện được những cái việc mà quân đội Hoa Kỳ không có làm được, đó là Hà Lan. Nước Đan Mạch cũng nằm trong khối NATO, họ chỉ có quân số có 30.000 thôi, nhưng mà cái quân đội Đan Mạch là được nể trọng nhất trên thế giới, bởi vì họ được đặt một cái tên là những người thợ săn, Hunter Corps, bởi vì họ có thể họ truy tìm tất cả những cái gì, họ lùng mắt được những cái thứ gì mà những người khác không có tìm ra được. Bởi vì quý vị cũng biết lịch sử của nước Đan Mạch nó có nhiều cái chiến sự xảy ra, nó nhiều hơn cả những cái trận chiến mà Hoa Kỳ đã từng tham dự. Rồi bây giờ tôi nói cái nước hiền hòa như nước Thụy Sĩ mà quý vị biết là hiền hòa lắm, với những cái sản phẩm như là format, đồng hồ, đeo tay, là một nước ngày xưa giờ chỉ đứng trung lập. Nhưng mà nên nhớ rằng là quân đội Thụy Sĩ cũng là một quân đội ưu tú, và tất cả nam công dân Thụy Sĩ đều phải gia nhập quân đội, và họ được quyền mang vũ khí khi đi làm việc và còn đem vũ khí về nhà, thì có thể coi là cả một nước Thụy Sĩ là một cái quân lực. Đó. Rồi trở lại qua Trung Mỹ thì qua đến cái Thụy Điển thì chúng ta thấy Thụy Điển cũng ấn định nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho mọi người dân, và quân đội Thụy Điển là một quân đội hữu hiệu trong sứ mạng bảo vệ hòa bình, và cái ưu điểm của họ là về vấn đề phản giá, họ có thể đương đầu với bất cứ nước nào. Còn nếu mà chúng ta đi qua bên phía bên Á Châu thì chúng ta nhìn thấy quân đội Bắc Hàn nó hùng hậu, có thể nói về cái mặt hùng hậu là nhất hành tinh đó, là bởi vì nó có đến 5% dân số tham gia vào trong cái quân đội nhân dân của nó. Và mỗi lần mà duyệt binh ấy, chúng ta thấy chúng ta có nhiều phương tiện và vũ khí rất là hiện đại. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy nó phô diễn, còn cái thực chất thì chưa biết sao. Nhưng mà chắc chắn trong tay của Bắc Hàn nó có những cái vũ khí phóng đi cái đầu đạn, mà có thể là đầu đạn nguyên tử nữa. À, rồi chúng ta biết là nước Đức thì hiện nay có khoảng 55.000 quân, cũng rất là tích cực. Nhưng mà cái bài trước tôi có nói vấn đề mà người Đức bây giờ họ không còn thiết tha đến vấn đề chiến tranh nữa. Ba Lan là cái quân số của Ba Lan thì không biết bao nhiêu, nhưng mà họ có đến 1.000 chiến xa, và họ có thể là có tạo được những cái bất ngờ nếu mà họ phóng ra những cái cuộc hành quân. Đài Loan cũng là một cái lực lượng đáng kể, bởi vì họ luôn luôn đương đầu thường trực với cái tham vọng và đe dọa của Trung Cộng, cho nên Đài Loan luôn luôn duy trì một cái lực lượng quân sự rất là tiền tiến, và đặc biệt là họ có cái loại mặt nạ chống đạn, tức là bắn vào mặt không sao hết. Và chúng ta không quên là Trung Cộng là một nước gọi là quân sự khổng lồ nhất về quân số, cũng lồ, bởi vì nó có 2.3 triệu người lính chính quy, và cái lực lượng mà tư bị nữa, tổng cộng là lực lượng quân đội của Trung Cộng có đến 5 triệu người. Rồi chúng ta cũng phải kể đến Thái Lan, 7-8 chiến xa, rồi đến Australia cũng là một nước mạnh. Và một nước mà chúng ta cũng đáng ngờ nữa là nước Israel, bởi vì nước Israel là một cái nước rất là tiện nhiên, bởi vì họ phải đương đầu cả cái khối Ả Rập gấp 10 lần họ xung quanh, cho nên là khi nào họ quân đội họ cũng được huấn luyện đầy đủ, và đặc biệt là họ có một cái hệ thống phòng thủ tinh không không phận gọi là Iron Dome. Ví dụ như cái hỏa tiễn của các cái nước của bọn khủng bố bắn vào thì cái họ phóng lên hỏa tiễn ngăn chặn ngay ở trên không đó. Và ngoài cái hệ thống Iron Dome này, họ còn cái Iron Beam nữa, tức là dùng cái tia laser nữa. Thì đó là tôi kể sơ sơ một vài nước, còn có đến cả hàng mấy chục nước cũng đáng kể lắm.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn ông. Rất tiếc là Mai Ly vừa mới có một vị khán giả của Oklahoma gọi vào và bị rớt đường dây. Nếu Mai Ly không làm cái số phone này là của ông Bính của Oklahoma, nếu ông Bính đang nghe đài xin ông vui lòng gọi vào, Mai Ly sẽ nhận điện thoại của ông ngay lập tức, mặc dù chương trình của chúng tôi chỉ còn có 2 phút cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, Mai Ly, thưa ông, như vậy nói tóm lại đó là trên thế giới hiện nay chúng ta cũng có tới mấy chục quốc gia và với những cái vệ binh rất là hùng hậu, và chúng tôi nhìn thấy như vậy chỉ Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga vẫn là ba cái quốc gia mà với cái khả năng và với những cái vũ khí quan trọng của họ đang có trong tay thì họ có đủ khả năng để mà dẫn đầu thế giới. Thì thưa ông, nếu trong trường hợp Trung Cộng và Nga họ phối hợp với nhau thì liệu anh Mỹ nhà ta có đủ khả năng để mà đương đầu hay không? Trước khi ông trả lời, Mali xin phép ông cho Mali được mời vị thính giả 5428 lên tiếng ạ. 5428.
Alo, xin chào ông Phúc, chào cô Mali, cho tôi nói một chút rồi không?
Dạ
vâng.
Ông dạ.
Tôi thấy cái chuyện mà ông Trâm á, thì chuyện nào cũng đúng hết, nhưng mà nó có chật mà tôi thấy nó có một cái chút gì sai sai á, là cái trước khi làm ra ứng cử này nọ là ông đã nghiên cứu, ông kế hoạch của ông á, là phải đánh Trung Quốc, tại vì người Trung Quốc là những giành được công ăn việc làm rồi ăn cắp những thông tin này nọ của Mỹ hết. Cho nên việc tôi thấy là khi mà ông lên làm tổng thống ấy, thì mọi chuyện đang gọi là nghe đang xuân 1-2 tháng đầu thì rất là tốt. Ví dụ ông mang công ăn việc làm về cho Mỹ nè, là việc tốt nè. Rồi ông đã đang gọi là nghe nó đánh Trung Quốc, thì có vẻ những dân biểu thượng nghị sĩ của Mỹ ấy, là cái dân chúng là đang có vẻ gọi là hồ hởi hết rồi. Tại vì cái Trung Quốc trước sau thì cũng phải đánh thôi. Và cái dân biểu với thượng nghị sĩ đều đã ra Điện Đông để mà chứng kiến. Rồi bắt đầu khi mà ông Ngoại trưởng Tillerson ông tuyên bố là Trung Quốc không được tiếp cận những cái hòn đảo chìm đảo nổi nữa, thì có vẻ là thấy chiến tranh đã gần tới nơi rồi. Tại vì bây giờ cái đảo chìm đảo nổi của Trung Quốc là nó đã lỡ dỡ rồi, nó bỏ thì cũng không được, mà nó chiếm thì cũng không được. Mà bây giờ đó là một sự gọi là vi phạm luật pháp quốc tế rồi, cho nên Mỹ viện mà đó mà để đánh Trung Quốc là cái điều đó là điều rất đúng rồi. Và trong khi đó Mỹ mà đánh Trung Quốc thì rất, nếu mà Mỹ bây giờ không đánh Trung Quốc là 5-10 năm sau á, thì khi mà Trung Quốc đã đủ mạnh rồi á, thì lúc bây giờ Mỹ chỉ có nước mà ngồi giúp mà đánh giày cho nó thôi, chứ không còn nước nào khác hết. Cho nên là theo tôi nghĩ á, chỉ là khi mà ông đã hoạch định trước khi ông đã ra bầu ra ứng cử rồi á, thì là phải đánh cái việc gì làm trước, nào việc gì làm sau. Đó là khi mà ông đánh Trung Quốc rồi á, thì bắt đầu là ông sẽ có uy tín mà ông trở thành người hùng rồi á, thì ông trở về bên nội các, ông muốn làm gì làm thì ai mà nghe ông hết. Chứ bây giờ làm trên ướt trên ráo mà ông đi ông cải tổ thuế vụ, cải tổ Obamacare này này đó, cái đó rất là khó. Cho nên là tôi thấy có một cái gì đó sai sai rồi thôi, chứ ông Đỗ Văn Phúc thử nhận định là cái sự tôi rồi xem sao. Thôi, xin chào.
Cảm ơn ông Hùng, xin được trở lại với ông Phúc và thưa ông, chúng ta cũng đã hết chương trình rồi, hết giờ cho chương trình ngày hôm nay, xin ông ngắn gọn thưa ông.
Vâng, thưa, xin trả lời với ông như thế này, trong cái vấn đề chính trị quốc tế thực sự nó không có đơn giản như cái chuyện mà như là chúng ta đối xử với nhau cá nhân đâu. Bởi vì gây ra một cuộc chiến bây giờ đối với Mỹ hay là Trung Cộng đánh nhau hay Mỹ với Nga đánh nhau, thì tôi thưa quý vị rằng là cái đất này nó tiêu luôn. Cho nên hù hè như vậy, nhưng mà quả thực là không có anh nào mà dám động binh cả, và họ sẽ tìm một con đường khác, đường lối khác. Bởi vì chúng ta biết ngay cả cái người dân Hoa Kỳ nói thì hung hăng vậy, nhưng mà đến khi có chiến tranh, có đổ máu, có này nọ rồi, thì họ cũng sẽ là cái phong trào phản chiến, họ cũng sẽ mạnh. Thật sự là một người làm tổng thống thì làm sao giải quyết mà không phải gây chiến tranh, nhưng mà vẫn có lời hù hè để cho người ta sợ và người ta nghe theo mình. Chứ không phải là đem quân ra mà đánh người ta một cái dễ dàng đâu đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, Mai Lê xin được cảm ơn ông Hùng của Oklahoma City, Mai Lê rất tiếc ở chương trình của chúng ta đến đây phải chấm dứt vì đã hết giờ. Mai Lê cũng xin được cáo lỗi với vị khán giả của Atlanta, chúng tôi đã hết giờ, do đó chúng tôi không nhận thêm telephone của quý vị được. Xin cáo lỗi và trong chương trình tuần tới chúng tôi hy vọng là sẽ có nhiều thời giờ hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, cảm ơn quý vị khán giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Mai Lê xin được kính chào tạm biệt thưa ông Phúc.
Vâng, kính chào cô Mai Lê, kính chào quý vị khán giả.